người nó có cái đam mê, mà nó có cái ham muốn, nó không có quán lại cái tâm. Khi mình làm cái gì mình có cái trách nhiệm, cái gốc rồi còn cái khác thì mình làm tới. Nhưng mà cái gốc mình làm không được, không đúng, vậy làm sao mình làm cái tới được? Ở đây ông thấy là con người cái tham nó lòi ra, nó ích lợi cá nhân của nó, để thành tựu cá nhân của nó, chứ còn cộng đồng nó quên đi. Nó lòi ra. Bởi vậy, trên đường kinh nghiệm một cái cuộc sống ứng dụng, học triết lý nó đã khó rồi, mà cái tâm nó không có vững chắc, lại càng khó nữa. Cái tâm nó không có vững chắc, nó không có tư duy một kế hoạch, nên cái trí tuệ nó không phát hiện được ra. Bởi giữa đời và đạo, song tại đây, đời là ứng dụng, đạo là thuyết giảng, đào tạo con người, đi song hành. Đời mình phải thành công, đạo mình cũng phải thành công. Mà có một mình thôi, bởi vì cái chỗ đó mà trên con đường hành đạo hoặc trên đường ứng dụng, nó đòi hỏi con người phải có cái tư duy. Dẹp cái ngã mạn nó qua một bên đi, nó mới thành công được, mới phát triển được. Mình phải có cái sự tư duy đó. Cái người hành giả mà học triết lý Buddha là phải luôn luôn lấy cái tâm làm cha. Cái tâm đó là nó đòi hỏi một con người phải quán chiếu lại từ cuộc sống, từ đối nhân xử thế, từ việc làm. Bởi vậy, thiện tài đồng tử học với Ngài biến hành. Biến hành, biến là diệu dụng, mà cái tâm thanh tịnh không có bất biến. Hành, dùng cái tâm đó mà ứng dụng. Mình sống làm sao mình ăn hộp cơm cho xứng đáng, mình lãnh lương đồng tiền cho xứng đáng. Mình cảm thấy cũng không có nhục nhã. Mình không có thấy thiếu trách nhiệm. Cái đó là cái ứng dụng mới thành công. Bởi vậy thiện tài bước theo một bước nữa là 24 bước để gặp Ngài trưởng giả Ubhadrapa, là một vị Bồ Tát hạnh. Bồ Tát hạnh là đi vào đời ứng dụng, mà ở đây dạy đào tạo rất kỹ. Không có chạy theo danh lợi, mà đào tạo con người rất kỹ. Kinh Hoa Nghiêm này, một cái đoạn đường, 21 đoạn đường qua cho chúng ta thấy là một con người, nếu chúng ta học rồi, chúng ta phải có cái tư duy lại, có cái việc làm lại, đây là lập ra một cái pháp giới để mình luyện cái tâm và ứng dụng. Mình đừng chấp cái biết của mình. Mình chấp cái biết của mình thì thành ra cái vọng tưởng không thể xảo trá được. Thiện tài đồng tử tìm được ngài trưởng giả Ubalawa ở thành Quang Đại để cầu học, được ngài trưởng giả giải pháp môn điều hòa cái hương. Cái hương là cái lực và cái biết. Mình làm sao mình điều hòa được cái biết của mình trong công việc? Bởi vì cái việc làm mình là để tạo thành một cái trí tuệ mà. Lấy cái tướng trở về cái tâm. Đó. Hôm nay tới tháng 12 này nữa là 9 tháng thực tập. Từ tháng Giêng tới tháng 12 kết quả như thế nào? Chín tháng thực tập con người, chín tháng thực tập sẽ đi về đâu, kết quả cái gì? Nếu chúng ta không có cái tư duy cái thời gian đó lại, chúng ta không có quay về để kiểm soát lại một cái lộ trình của chúng ta sẽ bị thất bại. Trong 9 tháng qua ở tại đây thành tựu được cái gì? Coi coi con người mình thành tựu cái gì, mình đem lợi lạc cho công ty cái gì, mà mình lãnh lương hàng tháng, mình ăn cơm hàng tháng. Như vậy cái tâm mình có nhỏ hẹp không? Cái tâm mình có ích kỷ không? Mình thành tựu được cái gì cho cộng đồng? Cộng đồng là công ty. Mình có nghiên cứu được cái gì? Để mình đóng góp một cái gì? 9 tháng qua xong vậy, xong viết cái tài liệu, viện nghiên cứu ứng dụng cái triết lý Buddha của viện nghiên cứu, rồi giảng bao nhiêu bộ kinh, chín tháng qua mình học được cái gì, mình ứng dụng được cái gì, mình cải cách được cuộc sống mình không? Để phát triển không? Hay là sáng ăn rồi quay lê quay, rồi trưa ăn giờ lê quay, chiều ăn giờ lê quay, tối ngủ chờ chết? Như vậy có phải là cuộc sống vô nghĩa không? Tạo nghiệp không? Làm sao đi cái lộ trình ngũ thừa Phật giáo được? Cái nhân thừa thiên thừa mình làm chưa xong mà. Làm sao mà hành Bồ Tát đạo được? Trên đường học Bồ Tát đạo, thiện tài đồng tử suy nghĩ rất nhiều, nhận ra sự diệu dụng của mỗi pháp môn của mỗi một vị thầy bằng những phương tiện thiện xảo khác nhau để dẫn độ cho mình có trí tuệ. Nhưng các pháp môn đó đều có một điểm đồng nhất là nắm được cái tính cách nhất thể ấy là để luyện cái tâm thành tựu được trí tuệ. Trong 21 vị thiện tài đều được các vị thầy dạy để luyện cái tâm và ứng dụng. Mà Ngài đi khắp đó đây để học. Nhưng các pháp môn đều một điểm đồng nhất. Các hạnh sai khác và các pháp thiện tài cũng có thấy sai khác mà vẫn không bị rối loạn trong tâm. Tại vì Ngài đặt cái mục tiêu ứng dụng mà, làm sao rối loạn được. Chúng ta làm gì cũng phải đặt cái mục tiêu rõ ràng. Rối loạn là để cái cảnh bên ngoài nó chạy tới. Để cái duyên bên ngoài nó chạy tới làm chúng ta rối loạn. Chúng ta không có bình tĩnh để nhận định sự việc xảy ra. Dù gặp nhiều nghịch cảnh, khó khăn trên bước đường ứng dụng, thiện tài cũng vẫn bình tĩnh và biết mình đang đi vào một cái lộ trình phải tập trung tối đa để nghiên cứu và phát triển, không sợ cái nghịch cảnh. Một kiếp người mà hành giả đi con đường đoạn đường này phải trải qua những cái đoạn đường như vậy mới đạt được cái trí tuệ và giải thoát giác ngộ. Tại sao sư ông phải dạy tụi con? Ai bắt buộc? Ai bắt buộc? Dạy tụi con gì lợi gì? Mà tụi con lợi dụng. Cái này nó không phải như đời được. Ở đây đi vào con chim hai cánh nó phải đồng điều, nó phải bình nhau mới được. Không ấy là rơi xuống. Không có nương tựa ai hết, mình phải nương tựa chính mình để tạo cái nguồn lực dịch, cái kỹ năng để phát triển. Không có nương tựa ai hết. Phải nương tựa đến chính mình. Nương đây là nương công ty, để có tiền lương để sống. Chứ không có tựa. Làm nhưng muốn lấy đồng tiền đó phải có cái tâm thành công. Để học. Ở đây người ta lo cho mình ăn uống đầy đủ hết. Quần áo đầy đủ hết. Mà mình còn không chịu tập trung làm, được học hành đầy đủ hết, Thử nghĩ coi cái tâm mình quá nhỏ hẹp không? Mình làm theo ý muốn mình không? Đây là một cái hành trình gian khổ, cần đi phải cẩn thận và cương quyết, nếu không sẽ bị thất bại và sẽ gặp tai hại cuộc đời. Một vị thầy dạy như vậy đó. Tại mình luyện cái trí tuệ mà. Người ta phải tu khổ hạnh mà. Lấy yoga là phương tiện cái xe để chở triết lý Buddha đến cho cộng đồng, giúp người hữu duyên ngộ được cái chân tâm, đó là nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta đi phải đi con đường trong sáng, dùng các phương tiện hiện đại khoa học phù hợp với thời đại đó. Nếu không có cái phương tiện khoa học của thời đại này, làm sao chúng ta đưa đi được? Làm sao có phương tiện được? Mà mình tập trung mình làm cái này để thất bại thì làm sao có phương tiện? Bị hất ra. Đâu có xin xỏ ai, đâu có nhận cúng dường của ai. Đó là nhiệm vụ của chúng ta, phải thành công cái phương tiện khoa học với cái tâm trong sáng làm lợi lạc cho cộng đồng. Bởi vậy chúng ta phải tập luyện để đạt được cái sức khỏe và cái tâm lực trí lực bằng phương pháp môn để điều thân và điều tức điều tâm. Đó, ở đây đưa ra ba cái quy trình ở đây vậy đó. Bởi vì con người nó thiếu cái tâm. Nó không có cái tâm hy sinh, nhẫn nhục và siêng năng. Nên nó làm thất bại. Nó không có cái tâm nhẫn nhục. Nó không có cái tâm siêng năng. Nó nghĩ ích lợi bản thân nó thôi. Nhưng làm sao được? Ở đây mà cái tâm đó là không được. Sẽ bị hất ra khỏi chỗ này. Bữa nay giảng cái này vậy đó. Bởi vì tất cả đều là phương tiện để điều thân, điều tức và điều tâm. Mà mình không có tập trung được thì bị thất bại. Tóm lại, con người có hai phần, hữu vi và vô vi. Nếu chúng ta dùng được cái thanh tịnh của tâm, thì cái vô vi đó từ Bồ Tát trở lên. Nếu chúng ta không dùng được cái thanh tịnh của tâm, thì cái vô vi đó từ lục đạo trời người, Atula, ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh. Vô vi là gì? Vô vi là cái biết trong tâm, là không, vô là không, vi là hành động, là cái vô nó vô tướng. Bây giờ mình làm khoa học mà mình chạy theo cái danh tướng, chạy theo cái công nghệ, chạy theo công thức này công thức kia, mà mình không có chịu lắng cái tâm lại để tư duy thì không thành công được. Người ta nói vô vi và hữu vi, bởi vì con người có hai cái trí tuệ, vô sư trí và hữu sư trí. Hữu sư trí là do ông thầy ông truyền đạt lại khoa học, còn cái vô sư trí thì tự tâm mình tư duy phát triển được ra. hai cái. Nhưng dù hữu vi hay là vô vi cũng vậy, mình không có chấp vô vi, mình kết hợp với cái hữu vi là cái công nghệ khoa học. Hai cái mình tư duy mình kết hợp lại. Nếu mình không kết hợp lại thì cái vọng tưởng của mình nó đưa lên thì thành thất bại. Còn nếu mà mình không kết hợp với cái tư duy, cái vô vi của mình, không có suy nghĩ, không có lắng nghe, không có trầm ngâm, không có tư duy của mình đó, thì cái hữu vi đó thành ra giới hạn. Con người mà biết sử dụng được hai cái đó, nhập thế vào đời rất thành công. Ví dụ Sông nói khi lập nhà máy, Sông không biết viên thuốc là gì hết. Từ đó giờ đâu có ai làm viên thuốc Sông Ngọc Linh đâu. Đâu có ai hướng dẫn mình. Sông kêu bác sĩ Hoàng dẫn Sông tới một cái nhà máy từ đầu tới đuôi. Đi đâu khoảng 25 phút, ông giám đốc mời Sông ngồi lại uống nước trà, hỏi thầy thấy nhà máy này sao? Tôi nói nhà máy này cái kỹ thuật tôi không có rành, nhưng mà tôi thấy nó dơ quá. Xong đứng lên từ giả đi về. Xong lập một cái nhà máy, đầu tiên là chiếc cao. Khi xong tới một công ty đặt một cái máy chiếc cao của Việt Nam thì xong nói cho ông nghe, ông làm liền, biết liền. Rồi xong nhập cái máy ở nước ngoài về. Nhưng mà sao ông suy nghĩ, cái sông Ngọc Linh là cây khó nhất, cái chất chuẩn nó không có. Mà bây giờ mình làm mình không có cái định tính định lượng cho nó kỹ lại thì cái sông này nó giả. Xong mua cái máy định tính định lượng gần 2 tỷ để làm. Bởi vậy, con người không có cái tư duy, không có cái vô vi thì xài không được. Cái vô vi lấy từ cái tâm thanh tịnh của chính mình suy nghĩ, phân tích. Rồi về cái là xong mới kêu thợ hàng vô nghĩa là làm chỉ nó cách thức làm mấy phòng làm 6 phòng, phòng nào là làm hết tất cả xong. Rồi làm vừa xong thì cái máy chiếc cao nó vừa vô tới, xong lấy calot xong chiếc cao liền. Vừa chiếc cao xong có chừng 10 mẻ, thí nghiệm xong rồi đàng hoàng thì cái máy nó về tới, ráp vô máy dập chuyển luôn. Đó. Sông đâu phải là một nhà khoa học, Sông đâu phải là một nhà dược sĩ, nhưng mà nó có cái tư duy, nó có cái vô vi đó. Con người không biết chạy theo cái vọng thức, tưởng mình hay lắm, thật sự ra mình rất ngu. Mình rất ngu mà mình không chịu lắng nghe. Bây giờ xảy ra những chuyện gì mình tìm cái công thức nào để giải quyết? Đổ hết sao? Mình phải tìm một cái công thức để mình giải quyết. Cái đó từ đâu? Cái đó phải từ trong bộ não ra không? Phải từ trong tâm ra không? Cái đó phải vô vi không? Chứ ai dạy mình? Ngày qua cái đoàn vô hỏi xong, tại sao các nhà khoa học làm không được vậy thầy? Nhà khoa học có tiền, có công nghệ, có hiểu biết, có mặt bằng, có con người, tại sao làm không được? Vì họ chấp cái biết quá nhiều là thiếu cái tâm. Mình không biết gì hết, mình dùng cái tâm mình tư duy thì nó ra hết tất cả. Họ biết quá nhiều bởi vì họ lý thuyết, họ chưa thực hành, mà họ không chịu tư duy. Họ lấy cái đó họ làm căn bản. Mình không biết, mình phải lấy cái tâm để tư duy, nó ra cái công trình. Đó là vô vi. rồi nói là có tha lực trợ đồ này kia, nó không phải, nó do cái bộ não chúng ta, cái con người của chúng ta biết kết hợp vô vi và hữu vi. Biết kết hợp. Đó là cái ứng dụng triết lý của Buddha. Cái vô vi là tâm, mà tâm này là tâm thanh tịnh, không chấp vô vi mà cũng không chấp hữu vi, hai cái kết hợp lại để đến mục tiêu cứu cánh của mình đang cần. Dù mình lấy cái biết, mình làm cái biết đưa ra là hữu vi, đọc chứng minh sách này sách kia sách nọ, nhưng mà không có cái vô vi kết hợp làm không thành công, bí lối. Cái vô vi nó vô tận, nó rộng lớn vô tận. Mình kết hợp với hữu vi thì thành công vô tận, kết quả vô tận. Đó, cái chỗ này là cái chỗ của con người ứng dụng Bồ Tát Đạo Hành, Bồ Tát Hành. Mình không biết, mình phải lắng nghe. Lắng nghe rồi mình tư duy lại, rồi mình tự sửa lại. Bởi vậy, tất cả những gì sư ông nói đều có hỏi, các con nghĩ sao? Xong cho con các quyền có tư duy mà. Nghĩ là tư duy mà, là vô vi mà. Khi mình trao đổi với người đó là mình phải lắng tâm lại, để mình nghe, mình biết. Chứ mình lấy cái kiến thức thế gian mình cãi lại thì sai. Các con biết cái sông Ngọc Linh nó rất thăng trầm. Các tiến sĩ đều bỏ đi hết. Không lẽ rồi sông đóng cửa, sông tiếp tục một cái lộ trình của sông. Rồi, bây giờ dạy hơn 40 đứa ở đây dạy cái tâm làm sao? Cái gì nó cũng dễ dạy hết, mà cái tâm làm sao dạy được? Trên đời này cái gì cũng dễ hết, mà chỉ dạy cái tâm mới khó. Tại con người chấp ngã quá nhiều nên dạy cái tâm nó có. Qua cái đoạn đường của thiện tài đồng tử cầu pháp với ngài Văn Thù Sư Lợi trên đoạn đường, cái phẩm nhập pháp giới cho chúng ta thấy một cái lộ trình của một kiếp người đi ra, không nói tới đạo, mà kiếp người phải có ba cái tiêu chuẩn. Trước nhất là sức khỏe, kỹ năng và uy tín. Sức khỏe là phải điều thân, điều tức. Kỹ năng là phải ứng dụng, mà ứng dụng bằng cái tâm thanh tịnh của chính mình, nó mới có uy tín. Ở đây không cần bằng cấp, mà cần cái tâm. Bằng cấp ở đây không ăn thua gì hết. Cần cái tâm. Thiên tài được học xong với ngài trưởng giả Ubarawa, thiện tài đồng tử, được ngài giới thiệu để cầu pháp với thiền trưởng, một vị thiền trưởng. Đây, tại sao cầu pháp với một vị thiền trưởng? Để làm gì? Cầu pháp một vị thiền trưởng này tên là Bà Thi La, ngài tu Bồ Tát Đại Bi Tràng Hạnh. Thiền trưởng thì phải dùng cái gì? Dùng cái gì làm căn bản? Phải dùng cái mặt biển làm căn bản không? Để tự mình lái con thuyền đi phải không? Trên mặt biển không? Phải dùng cái tâm. Mà dùng cái tâm này để thế nào? Dùng cái trí tuệ bát nhã và kinh nghiệm sống dưới biển, hướng dẫn cộng đồng vượt qua cái gian nan và thử thách. Đấy. Từ vị thứ nhất đến vị 21 đều gặp cái gian nan. Còn đi vào gian nan nữa, chứ chiếc tàu là phương tiện, mà cái biển là cái tâm. Phải dùng cái tâm để vượt qua cái gian nan. Nếu không vượt qua được cái gian nan thì làm sao được? Mà phải dùng cái trí tuệ của Bát Nhã. Trí tuệ của Bát Nhã là hành như thế nào? Dùng cái tâm như thế nào? Phải dùng cái tâm hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng và chân thật và tình thương mới vượt qua được. Không dùng cái Bát Nhã không vượt qua được. Dùng Bát Nhã một lẽ mà phải nhập thế có cái kinh nghiệm cuộc sống với biển cả, hướng dẫn cộng đồng vượt bao nhiêu thử thách, tránh gây cái nhân ác để có cái nhân thiện, thì có cái quả thiện đưa người đến chỗ an lành và giác ngộ giải thoát. Đó, cái nhiệm vụ của ngài thiền trưởng là phải vậy, chở con người vượt qua cái khó khăn, nhưng mà phải đập nó, đừng cho nó tạo cái nhân ác. Ở đây có phải một vị thiền trưởng để chở chúng sanh vượt qua không? Nhưng mà phải đập nó. Cái tâm này, gian ác, lừa đảo, gian dối, xảo quyệt, lười biếng, phải đập nó. Không cho nó tạo cái nhân đó, để nó qua bên kia bờ, nó có được trí tuệ giải thoát và giác ngộ. Dù rằng lắm khi ngài nhận lại sự phũ phàng bạc bẽo của cuộc đời, ngài rất nhiều sự nhận sự phũ phàng bạc bẽo của cuộc đời là thế nào? Ngược lại, người ta giận hờn, oán trách, chấp nhận cuộc đời này nó là như vậy, nhưng mà trong cái tâm này nó như cái biển cả rồi. Con thiền là dùng như giống như là dùng cái yoga rồi. Một vị thiền trưởng nó vậy, giống như một đạo sư dùng yoga với cái triết lý Buddha để đưa con người đến giải thoát và giác ngộ. Nhưng phải chấp nhận cái gian khổ và cái thị phi. Bởi vì cái chấp nhận cái đó mới trừ được cái nhân tạo nghiệp của cho cộng đồng, cho người học trò tạo nghiệp. Bởi vì nó đâu có biết. Phải dựng, phải chấp nhận gánh vác cho nó cái nhân. Bồ Tát sợ nhân thì chúng sanh sợ quả. Khi nào cái quả báo nó nổi ra rồi nó mới sợ. Bây giờ chưa nổi ra nó không có sợ. Nó coi thường. Nó xạo. Ông thầy đã nhận được, thấy được cái đó. Dù rằng Ngài đã nhận được cái phũ phàng đau khổ của cuộc đời, nhưng Ngài vẫn đi tới với tấm lòng chân thật và tình thương của Ngài để an nhiên không dừng bước trên con đường độ tha. Dẫu cho cầu gãi không rời mục tiêu, khi thiên tài đồng tử đến học với bà Thi La, Ngài được học thêm cái nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục là cái đức tính có năng lực chịu đựng các nghịch cảnh, cảnh não lòng và gánh lấy nhiều cái phiền muộn cho người khác gây ra cho mình và không tỏ vẻ khó chịu. Bây giờ nó ngu, nó dại, la nó còn khó chịu. Nó không nhận được cái ngu của nó. Nhẫn nhục được ứng dụng trong những trường hợp nghịch cảnh đau lòng, vượt qua được mau đại thành tựu. Ngược lại, nếu không có con đường thử thách mà không lấy nhẫn nhục để đối trị lại, để cho ngọn lửa sân hận bùng lên tàn phá, thì công đức tiêu tan hết. Nhẫn nhục không có nghĩa là sợ sệt, hèn nhát, ngược lại là một đức tính cao cả của bậc đại nhân, có một bậc đại Bồ Tát. Làm được việc khó khăn, nhẫn được việc khó khăn, và kẻ tầm thường không thể nào theo kịp hay bắt chước được. Một là nhẫn nhục trong mọi hoàn cảnh cô đơn và địa vị thấp hèn. Hai là vì danh lợi và sợ thế lực uy quyền của người có lực đè bẹp mình dễ dàng. Đó là thứ nhẫn nhục. Còn ô nhiễm chỉ là muốn yên phận để tránh những bất lợi xảy ra đến cho mình. Nhưng nếu nhẫn nhục kẻ yếu hèn dưới mình mới là đáng quý, gì khó nhẫn nhục vậy. Hai là thứ nhẫn nhục không chấp tướng. Đây là thứ nhẫn nhục để tiêu trừ lòng kiêu mạn, tham lam, sân hận, đối kỵ. Nếu có người mắng nhiếc mình hoặc phê bình, chỉ trách thì hãy bình tâm tự kiểm điểm xem mình có lỗi hay không. Còn nếu không có lỗi mình, hãy bỏ qua, đừng trụ tâm vào đó, xem như gió thổi qua lại. Do đó chẳng nên chuốc lấy ưu phiền sân hận, mà chỉ nên coi những lời ngoài tai ấy như không có. Nhẫn nhục, đây là cái mầm sanh giới định huệ và dụng cụ nhổ sạch mọi ác pháp, tà pháp trong bộ não của chúng ta. Tóm lại, thiện tài đồng tử rõ hành Bồ Tát Đạo phải có cái tâm từ bi vô lượng như Ngài Thuyền trưởng Bà Thi La, luôn đối đầu với sóng gió đại dương mênh mông, quên mình và chỉ biết sống với lợi ích cho cộng đồng, nhưng phải có cái tâm lực, trí lực và pháp lực để dùng phương tiện cứu vớt mọi người qua khỏi những cơn sóng gió bão bùng của cuộc đời, để họ có một cuộc sống hạnh phúc và an lạc. Tâm lực là thấu hiểu và ứng dụng được cái chân tâm thường trụ. Trí lực là bát nhã, pháp lực là đầy đủ phương tiện thiện xảo, pháp tài lữ địa đầy đủ, quá độ cho cộng đồng. Trong ba điều này, nếu thiếu một, thì con đường hoằng pháp bị ngơ ngạn. Đến đây thiện tài thành tựu được bát hoại, hồi hướng tâm, phước đức trí tệ cùng khắp nhất thiết chí. thường hiện rõ trong tâm phương tiện nguyện lực hằng sung mãn. Nhất thiết trí là cái căn bản trí thường hiện trong tâm, là cái chân tâm thanh tịnh của chính mình. Một cuộc đời của một người hành Bồ Tát Đạo, học Đại Thừa là phải hiểu. Thiện tài đồng tử trải qua 22 vị để đào tạo cho mình. Ngài dùng được cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng và chân thật tình thương được, Ngài mới đạt được cái tâm nhẫn nhục. Ngài được cái trí tuệ. Bây giờ giữa lòng đời, Ngài rất sung mãn. Ngài nhìn được cái tâm của mọi người, Ngài hiểu được rất nhiều. Từ cái chỗ bình thường mà Ngài nhờ Đức Vân, Hải Vân và Thiện Trụ Trì Kheo đào tạo xong đưa Ngài ra đời, để Ngài học với 20 vị thầy. Một vị thầy có một cái hành động khác nhau, tận cùng nhất là học đứa bé, rồi đến tận cùng nhất là học đến 2 vị vua, đều mục đích để đào tạo cho thiện tài đồng tử được cái tâm hy sinh nhẫn nhục và siêng năng sống bằng chân thật tình thương. Vẫn nhiều gặp nhiều cái nghịch cảnh, gặp nhiều cái bối cảnh mà Ngài vẫn bước đi bằng đôi chân và khối óc của mình. Đó. Trong 22 đoạn đường chúng ta phải tư duy lại của mình sống tại đây, mình ở trong cái trường hợp nào? Mình làm cái gì? Mình bước đi được lộ trình nào? Tới cái ăn cái ngủ mình cũng còn chưa xong nữa, vậy mình nói mình học mình hành động gì?